đến với quý thính giả. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chào quý thính giả, sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách, nhưng kỳ này chị Vũ Thanh Thủy bận việc, thành ra chị Phương Hoa hôm nay sẽ cùng hội thoại với quý thính giả và Kim Thoa điều hợp. Xin chào chị Phương Hoa.
Vâng, thưa, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM và chào Kim Thoa. Thưa quý vị, Phương Hoa có hứa với chị Thanh Thủy là Phương Hoa đã từng làm đài phát thanh, Phương Hoa biết là cái job đài phát thanh nó gò bó lắm, tức là đến giờ là phải lên, tức là đến đúng chương trình của mình là mình phải có mặt. Mà bây giờ thì thứ nhất đó là ai cũng lớn tuổi hết rồi, cũng cần phải có những cái thời gian nghỉ ngơi hoặc là phải đi đây đi đó. Thành ra Phương Hoa có hứa với chị Thủy là khi nào mà chị kẹt lắm và chị phải đi thì Phương Hoa sẽ sẵn sàng thay thế chị lên nói chuyện với thính giả với bất cứ một cái đề tài nào mà chị đã dặn sẵn. Nhưng mà hôm nay thì chị Thủy đi một cái công tác khác, thì Phương Hoa thì tuần này cũng rất là nhiều cái việc bận rộn trong vấn đề phải đi dự tham dự một hai cái đám cưới của mấy đứa cháu, cho nên Phương Hoa nghĩ là tại sao mình không nói về cái đề tài là hôn nhân của các trẻ em với lại cái nhiệm vụ của bố mẹ như thế nào. Phương Hoa tin rằng cái đề tài này thì nó đã nóng bỏng và nó đã ảnh hưởng đến mỗi gia đình từ rất là lâu rồi. Thì chắc chắn là đài của chị Thanh Thủy cũng đã go over, tức là đã đi nhiều lần với quý vị. Thế nhưng mà có thể hôm nay có tiếng nói của Phương Hoa có khi đôi khi nó lại có những cái ý kiến khác nảy sinh vào một cái thời điểm khác. Phải không thưa quý vị, Phương Hoa có nghĩ là mình chọn cái đề tài này tương đối là nó cũng phù hợp với lại cái hoàn cảnh của cái cuộc sống của mình ngày nay, là bởi vì mình sang đây cũng lâu rồi và bây giờ ở cái tuổi của Phương Hoa, của Kim Thoa, với cả của rất nhiều quý vị thính giả, ai cũng phải đối diện với cái việc là gả vợ dựng chồng cho dựng vợ gả chồng cho các con. Cho nên là quý vị, sau khi Phương Hoa với Kim Thoa nói chuyện thì sau đó mời quý vị thính giả đóng góp vào, bởi vì mình muốn là có ý kiến của nhiều người thì cái việc mà thực hiện thật là tốt đẹp cho các con nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì trước tiên thì Phương Hoa xin giới hạn như thế này nhá, Kim Thoa nhá, mình chỉ nói đến cái thế hệ của bố mẹ mình là bởi vì mình đã có sống với bố mẹ mình. Cái thế hệ của mình là mình cũng đang sống đây, và cái thế hệ của con cháu mình thì là mình biết là nó như thế nào. Có thể nói con thôi chứ cháu làm lúc đó là mình cũng tiêu rồi. Vâng. Hoa đồng ý không?
Dạ vâng. Vâng, vậy mời chị ạ. Cái đề tài này thì lúc nào cũng là dễ nói, hoặc là có những người đã từng trải qua, hoặc những người đang chuẩn bị
vâng, thì có biết nhiều kinh nghiệm hơn. Thành ra Phương Hoa xin giới hạn như vậy. Nhưng mà bây giờ trước khi mà đi vào đề tài thì Phương Hoa mới nói là chắc chắn là có nhiều quý vị khán giả nhà bảo trời ơi cô Phương Hoa ơi, vợ chồng là cái duyên số, bây giờ cô nói đến trời đến biển gì nữa cũng không có thể nào thoát được cái số đâu. Thành ra nhưng mà Phương Hoa lại cũng có nghe ngày xưa các cụ cũng nói là nhất năng thắng số, có thể cái số của mình nó như thế nhưng mà nếu mà mình cố gắng thì nó có thể là một hôm cái lúc nào mình cố gắng là trên trời cái sao nó chệch đi thì là mình sẽ có cái đời sống nó đi
thay đổi
vẫn thay đổi được, phải không? Thành ra thôi thì mình cứ nói trên cái nguyên tắc, còn nếu mà ai cũng bảo là thôi thì nhất năng thắng số thì cứ ngồi nhà chờ số thì chắc cũng không được đâu. Vâng. Có nhiều cái mình tưởng là có số hết nhưng mà cái cuộc sống của mình, cái hoàn cảnh của mình nó cũng có thể thay đổi cái số của mình. Chẳng hạn như cái số của mình lúc đó mình sinh ra ở Việt Nam chẳng hạn nhé, thì cái số của mình nó là như thế. Nhưng mà bây giờ vật đổi sao rời, mình đã đi sang một nơi xa vời rồi thì cái ngôi sao mà nó chiếu thẳng vào mình chắc là gì là đã là cái ngôi sao mà mình sinh ra. Nó chiếu mình thì có thể nó thay đổi. Mình cứ nghĩ như vậy để cho mình có một cái cố gắng. Phương Hoa nghĩ là trong bất cứ một cái việc gì và cái hoàn cảnh gì, mình cái gì mà nó đến cuối cùng mà nó không làm gì được thay đổi cả thì mình lấy chị, cái vâng. lấy cái câu là số mình nó như thế. Vâng. Thì
chứ còn nếu mà còn sống còn có lý trí, còn có sức mạnh vâng. thì mình vẫn có thể đóng góp để thay đổi cho nó tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn. Vâng. Thì thưa quý vị, bây giờ Phương Hoa nói như thế này là Phương Hoa giới hạn ở ba cái giai đoạn đó, là bởi vì ba cái giai đoạn đó thì quý vị đang nghe đài với lại Phương Hoa với chị Kim Thoa là đều có biết là giai đoạn của bố mẹ mình, cứ gọi là giai đoạn thời tiền chiến thì cho nó dễ dãi. Tức là bởi vì trước cái giai đoạn đó thì có thể nói rằng là cái đời sống hôn nhân của người Việt Nam nó là một cái gì mà là phụ nữ mình không có định đoạt được. Tức là bố mẹ tính toán ở đâu đó, xong rồi một ngày nào đó tự nhiên mình đi lấy chồng, và rồi thì về mình làm gánh vác nhà chồng. Thì có thể nói rằng là cái kiểu này giống như lời ăn lỗ chịu, tức là mình phải chịu. Nếu mà cái số mình gặp một người tốt, hoặc là một cái người mà mình hiểu mình, hay là người tử tế, thì mình có một đời sống sung sướng. Mà nếu chẳng may mình sa vào một cái nhà, hoặc là một cái người nào nó có một cái hoàn cảnh gọi là khó khăn, hoặc là cái người đó cay nghiệt, hoặc là cái gì đó, thì mình cứ chịu cả đời. Thì ra Phương Hoa nghĩ thì cái đó thì mình thấy là thật là khổ. Và mình cũng phải nói là ông trời cũng cho như Phương Hoa với Lệ Thiên Thoa là sướng ở chỗ là mình đã được sinh ra đời sau cái thời gian đó. Và mình, bố mẹ mình thì ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà bố mẹ mình cũng có nhiều người cũng không nhìn được cái sự thay đổi, mà lại cũng đưa con cái vào trong cái khuôn đó. Đó. Thì sinh ra bây giờ thì bây giờ mình xin nói như thế này là trong cái thời gian mà bây giờ thì cái bố mẹ mình thì mình đã biết rồi đó. Tại vì Phương Hoa trong gia đình đó có rất là nhiều gia đình, các bác, các cô, các dì, các chú có những gia đình rất là tốt đẹp. Bởi vì cái đó là chẳng may cái ngôi sao tốt nó chiếu vào thì hai người gặp nhau, hợp nhau được, thành ra sống được một cái gia đình êm ấm. Còn cũng có những gia đình ở trong họ hàng nhà mình đấy, có một cái thời gian đó thì hai người gặp nhau theo sự tính toán và thu xếp của bố mẹ, và cuối cùng ở với nhau thì 90% Phương Hoa nhìn vào thì là cái sự chịu đựng của người phụ nữ rất là nhiều. Nghĩa là đắng cay thì thiếp chịu, mà cái gì thì thiếp mang đó. Thành ra mình nhìn đến nhiều hoàn cảnh thì mình nghĩ tội lắm. Nhưng mà Phương Hoa có nghĩ tại sao mà ở cái giai đoạn đó người phụ nữ cứ phải ở đứng cái vai như vậy không? Tức là bây giờ bố mẹ gả ai thì chịu. Chứ thật sự ra đó, các ông con trai ngày đó đó, mà trong cái thời tiền chiến đó họ cũng còn có cái lựa chọn. Bởi vì bố mẹ thí dụ nhắm một cái cô này cho cậu con trai nhà mình thì thường thường là đưa cái cậu đi xem mắt. Khi đi xem mắt tức là cậu đã có một cái sự lựa chọn. Là mắt con không hợp với cái cô này, con không thích cái cô này. Thì có khi mai lại có một bà mối khác lại đưa đi xem mắt một chỗ khác. Thì ít nhất là cái người đàn ông trong cái hoàn cảnh đó vẫn còn một chút xíu lựa chọn. Mặc dù có thể là cái người phụ nữ mà mẹ lựa chọn cho mình đó chưa có phải là đúng tầng lớp của mình, cũng chưa phải là cái mình yêu thích. Nhưng mà nếu mà thật sự mình nhìn không được là mình cứ không chịu thì có khi cũng chưa có thể nào mà ràng buộc được, phải không? Thế nhưng mà nếu mà khi mà họ đã ưng ý rồi đó, cái sự từ chối của người phụ nữ trong cái hoàn cảnh đó hiếm lắm. Bố mẹ từng khó, cho nên Hương Hoa thấy ở trong gia đình mình đó là cũng rất nhiều các bác, các cô, chú. Mình hỏi ra là có biết gì nhau bao giờ đâu. Tức là tự nhiên một hôm là có người đến mai mối đó. Thế là xong rồi thì là các cụ tự đựng ngày cưới là xong. Thì thành ra có phải rằng là cái hôn nhân của các con ở trong cái giai đoạn thời tiền chiến, tức là cái thời trước của mình, là thời bố mẹ mình đó, là hoàn toàn do bố mẹ và gia đình hai bên định đoạt. Phải không Hoa?
Dạ vâng. Thành ra có những người nếu mà nó tốt đẹp thì họ không nói gì, nhưng không tốt đẹp thì cái trách nhiệm đó họ đổ lên là cha mẹ.
Đúng thế. Thật ra là đôi lúc sau này khi mà về lớn tuổi rồi thì mọi người mới biết như vậy, mới đổ lên cha mẹ như vậy. Nhưng mà còn cái thời mà xưa hơn tí nữa đó, họ cứ cam phận thôi. Họ cứ nghĩ là cái số của họ là phải như vậy thì phải chịu thôi. Tại vì cả làng, cả xóm, cả thành phố, mọi người đều như vậy hết. Thành ra không có một cái sự so sánh, hay là lâu lâu mới có một cái gia đình nào có một cô gọi là phá rào đó. Thì nó làm một cái big event, nó làm một cái gì rất là...
ai can đảm dám làm cái cuộc cách
mạng,
thì mọi người nghĩa là lên án.
Lên án, đúng rồi, thì rất là khó khăn và chỉ trích cái gớm. Phương Hoa thì cũng biết rất là nhiều hoàn cảnh như vậy, nhưng mà sau này rồi là bị bố mẹ từ bỏ, không nhìn là bởi vì không nghe lời bố mẹ để lấy cái người này, cho nên là đã đi lấy cái người khác. Và có thể là cô happy hay là cô hạnh phúc với cái đời sống của cô ấy, nhưng mà không được. Và ngay cả về sau này, lúc mà tình ở cái thời buổi của Phương Hoa đó, với Kim Thoa đó, có những các cụ lớn hơn và cũng còn cổ đó,
vẫn còn
không chịu những cái mà con được tự do lựa chọn như vậy. Thế thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là cái nào nó cũng có cái lợi và cái nào cũng có cái hại. Nhưng mà Phương Hoa cho rằng là cái mà lợi của cái sự lựa chọn theo như các cụ ngày xưa mà áp đặt bằng cách là vì gia đình hai bên quen nhau, vì là hai giờ gọi là tương đồng,
nghĩ rằng là nó thích hợp.
Thích hợp và tương đồng. Thì ngay từ trong cái đầu óc của những cái người sống vào cái thế kỷ đó, họ đã chấp nhận cái đó rồi, cho nên cái sự phản kháng đó nó không có. Nhưng mà đến đời của Phương Hoa với lại của Kim Thoa, Phương Hoa năm nay cũng gần 70 rồi quý vị, cho nên cái thời gian mà để có thể lựa chọn, tức là phải vào khoảng là 40-50 năm về trước thì đã được chọn rồi. Bố mẹ tức là tương đối cũng là, đây là một cái, bố mẹ Phương Hoa là cũng là một cái gia đình gọi là cũng hơi cởi mở. Chứ còn cái thời đó, đó trong thời gian mà hồi học Trinh Vương đó, Phương Hoa cũng có rất nhiều bạn đang đi học lớp đệ nhị thôi, chẳng có gì cả, chưa đâu vào mới đâu cả,
thì
tự nhiên rồi là ngày hôm sau giờ cô ấy bảo rằng là hết niên học này mình phải nghỉ ở nhà. Hỏi tại sao vậy? Và phải lấy chồng. Và tại sao lại đi lấy chồng? Chưa có gì quen ai hồi nào. Nó bảo không, cái này hai bên gia đình đã định lâu rồi. Và bây giờ người ta đến, người ta đòi lấy dâu về thì là phải đi vậy thôi. Cho mình nghe mình khổ đó.
Nghe
thì mình
thấy là gọi là choáng váng hả?
Choáng váng, đúng rồi. Thành ra, thưa quý vị, thì phải nói rằng là đến cái thời buổi mà 20 năm miền Nam đó, tức là bây giờ Phương Hoa cứ đặt cái mốc là năm 1954 đến năm 1975 là 20 năm miền Nam, và 40 năm ở hải ngoại, tức là sau này là thành ra Phương Hoa chỉ nói chuyện những cái gì mà mình biết và mình đã trải qua trong cái 60 năm đó. Còn tất cả những cái gì mà xảy ra ở Việt Nam 40 năm vừa qua, tức là từ năm 75 đến giờ, là vì Phương Hoa không sống ở cái thành phố đó và không biết gì, thành ra hoàn toàn không nói đến. Thành ra mình chỉ nói như thế này thôi, đồng ý với Phương Hoa, với Kim Hoa nhé.
Để cho dễ hiểu nhất là bây giờ mình nói đến những cái thực tại ngay tại đây, tại Hoa Kỳ.
Bây giờ trước khi mình nói đến tại Hoa Kỳ, giờ cho Phương Hoa nói cái giai đoạn mà 20 năm trong đấy. Thì cái thủa mà hồi nãy Phương Hoa nói là trong hồi mà mới bắt đầu đi học Trinh Vương thì tức là lúc đó là cũng là năm 1964-65 rồi đó, thì tức là cũng mới vào Nam trong vòng được một số năm. Thì cũng còn rất nhiều cái vấn đề hôn nhân trong gia đình, thì có cái sự xếp đặt thu xếp của bố mẹ. Nhưng mà trong cái thời gian, cái hoàn cảnh đó, thì Phương Hoa giao tiếp với bạn bè thì hỏi, thì biết rằng là ở thế bồ đi lấy chồng như vậy đó, thì bồ có biết, có quen là ông ấy chưa? Bảo dạ thì quen thì cũng không quen, nhưng mà bố mẹ người ta dẫn đến, xong rồi bố mẹ mình chịu. Thế và thế rồi bồ nhìn thấy cái ông đó thì bồ có ưa không? Hay là có hợp với bồ không? Ta bảo là mình chẳng có quen, thành ra cũng chẳng có dịp để nói chuyện, chẳng có được đi ra ngoài chơi, chỉ biết rằng là đến chơi vài lần, thế xong rồi bố mẹ cho chầu cau đến, thế là tự nhiên là thành vợ thành chồng. Thì cũng có rất nhiều cái trường hợp mà sau đó đời sống đẻ con đẻ cái các thứ rồi thì nó cũng ok, thì nó cũng sống bình thường, tại vì có thể nói là cái giai đoạn đó con gái cũng chưa có yêu ai, tại vì còn đang học trung học, cho nên nó chưa có cái khúc mắc là bỏ người yêu mà đi lấy chồng, cho nên đau đớn hơn.
Với lại cũng là cái kiểu mà tổng phục quen rồi
đúng rồi,
cái chấp nhận.
Quý vị biết với cái điểm thứ hai nữa đó, ở trong cái giai đoạn đó vẫn còn có cái sự chấp nhận được đó, là bởi vì cái vào những cái giai đoạn đầu năm của đệ nhất định nghị Cộng Hòa mà Việt Nam 20 năm, nó khoảng như 10 năm trước đó, thật sự ra là phải đến thời bà Nhu, bà lên bà tranh đấu mà nữ quyền đó, bình quyền với nam giới đó, thì con gái với con trai mới được đi học, hành nghề hoặc làm những cái việc mà bình đẳng nhau. Chứ còn cái thủa như ông cụ của nhà Phương Hoa là lớn tuổi hơn cái thời đại của các cụ đó. Tức là cụ năm nay mà còn sống thì cụ phải là 100 bao nhiêu tuổi. Thì bởi vì mình đã 70 rồi. Thì cụ phải trên 100. Thì lúc đó là chính như gia đình nhà Phương Hoa đó, cụ ông cũng có một cái quan niệm khác với bà cụ mình. Mặc dù bà cụ mình thì sinh ra trong một cái gia đình ở miền quê nho giáo, mà chỉ có các bác trai được đi học thôi.
Vâng.
Tức là nhà của mẹ mình,
vâng,
các bác trai thì được đi học.
Gì đã
vâng.
Vậy.
Các bác trai thì được đi học hết, mà không những được học hết bậc trung học, đại học, mà còn được đưa ra ngoại quốc học nữa.
Vâng.
Tiến sĩ luật, tiến sĩ đi về nhà làm lớn hết. Nhưng mà các cô con gái thì đều không được đi học. Ở nhà làm gì? Ở nhà là để coi sóc vườn tược, với lại để xem vừa chăn dắt những cái người làm công tề gia nội trợ thôi. Tức là không cho học, mà ngay cả cũng không học đến lớp tiểu học nữa cơ, chỉ có học vừa đấy thôi chứ không có được gì cả. Thế nhưng mà đến lúc bà cụ mình về sau này lấy ông cụ mình đó, cụ không có bằng gì cả. Cụ chỉ học, tự học bằng các thầy giáo làng dạy thôi. Nhưng mà cái đầu óc của cụ rất là tân tiến.
Cụ muốn là phải cho các cô có cơ hội.
Phương Hoa nhớ ngày nhỏ rồi vui lắm. Tức là Phương Hoa thì ở giữa, nhưng mà các trên phía trên có hai bà chị và hai ông anh. Thì Phương Hoa đã từng nghe, hồi đó mình cũng khoảng 8-9 tuổi. Từng nghe hai cụ nói chuyện với nhau đó. Thì có lúc thấy gay gắt, thì bà cụ Phương Hoa lúc bây giờ là chưa có cái vụ của bà Ngô Đình Nhu là cái gì đâu Hạnh. Thì cụ bảo rằng là tôi nuôi con tôi trai cũng như gái, không có phân biệt cái gì cả. Con trai cũng phải được đi học và con gái cũng phải được đi học như vậy. Là bởi vì cái năm đó Phương Hoa nhớ là mấy các chị sắp sửa học hết cái bậc trung học đệ nhất cấp. Thì ông cụ thì nói là thôi con gái học đến đấy là đủ rồi. Thì cho đi ra để đi làm, đi học cán sự, để đi làm. Như thế thì cũng là văn minh lắm rồi.
Đúng
chứ
rồi.
Thường còn không được cho đi học nữa. Bà cụ nhất định không. Trừ trường hợp nó không muốn học thì thôi. Thì chứ còn nếu muốn học và có khả năng học, tôi nuôi cho đến đi học giống như con trai. Và cụ đã áp dụng chính sách đó, cho nên cả nhà Phương Hoa đến giờ này không ai có thể oán là ngày đó tại vì bố như thế này mà con ra thế này, tại vì mẹ thế này mà con ra thế này. Tức là cụ nuôi rất bình đẳng mà 10 người con như vậy.
Nói chung là những người mà đã có đầu óc cởi mở đó, thì dù các hoàn cảnh của họ có khắc nghiệt như thế nào đến phiên họ đó, họ sẽ nhất định cha con họ đổi đời chứ không có bước vào trong cái khuôn mà họ đã phải ở trong cái khuôn khổ đó. Thành ra may mắn cho những người mà đã được có những gia đình bố mẹ cởi mở để cho con có những cái cơ hội.
Thế thì chỉ riêng về vấn đề học thì đã như vậy, ngay cả cái vấn đề lập gia đình cũng vậy. Thì cái giai đoạn của mình đó, Hoa, tức là mình cũng đã được sung sướng hơn người khác. Tức là mình cũng đã được có cái sự lựa chọn. Bởi vì thật sự ra ở cái giai đoạn đó thì vẫn nhiều mai mối lắm. Thế nhưng mà mình còn được quyền là mai mối đấy, nhưng mà con không ưng thì thôi. Chứ cũng không có nỗi bị bắt ép như cái thủa xa xưa. Thành ra cái vai trò mà của bố mẹ trong cái giai đoạn mà thời trước của các cụ mình thì coi như là 100% quyết định cái đời sống tương lai của con mình, bằng cách là sẽ dựng vợ gả chồng của mình theo cái sự quen biết, theo cái sự mối lái. Còn đến cái giai đoạn của mình đó, tức là 20 năm đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, tức là miền Nam đó, thì Phương Hoa nhìn chung tất cả các bạn về mình đó, thì vẫn có cái sự mối lái, vẫn có cái sự giới thiệu. Và thật ra cái đó thì rất tốt đẹp, bởi vì tạo cho mình cái cơ hội thôi.
Nếu mà không hạt thì thôi.
Nhưng mà mình cũng vẫn có cái quyền, dùng cái đó là cái quyền. Tại vì nó là đời sống của mình thì chắc mình phải có cái quyền trên cái bản thân con người của mình. Cho nên mình có được quyền là mình ưng cái người này hoặc là không ưng cái người kia. Thì mình cũng là, mình là những, đôi lúc Phương Hoa vẫn cứ nói chuyện với bạn bè, mọi người nói là mình đẻ ra trong cái giai đoạn là tốt đẹp nhất của cái lúc mà mình còn ở lại Việt Nam. Tức là cái lúc mà vào Nam đã cởi mở.
Tại vì nhiều thay đổi.
Mình phải nhớ là cái miền Nam á, miền Nam là Pháp, nó đô hộ nhiều, chính ở trong đó. Cho nên là cái ảnh hưởng Âu Tây nó có ở miền Nam, cho nên phụ nữ mình sướng hơn là như vậy. Nhất là sau này lại có những cái hội phụ nữ, với lại cái phụ nữ quyền nó đã được bình đẳng với con trai rất là nhiều.
Mà gia đình bố mẹ mà đi học trường Pháp rồi họ cũng ảnh hưởng, và họ cũng biết rằng những cái đó mới là những cái nghĩa là cần phải hội nhập.
Vâng,
rồi bây giờ thì...
Thành ra Phương Hoa thấy rằng là rõ ràng rằng là đến cái giai đoạn của chúng mình, tức là giai đoạn đó thì bây giờ mình có sướng, có khổ là mình cam chịu. Mình không bao giờ phải nói là tại vì ngày đó bố mẹ bắt, thành ra con phải lấy người này, phải lấy người kia. Nhưng mà nó vẫn còn có một cái lề luật, tức là cái không phải vì như vậy mà mình muốn lấy người này. là hay lấy người kia là được. Tức là bố mẹ cũng có can dự vào cái việc hôn nhân của con cái trong cái giai đoạn đó, nhưng mà can dự trong cái vấn đề nó có tính cách là khuyên bảo, hay là can dự trong có cái tính cách là hướng dẫn, chứ không có ép buộc. Nhưng mà cuối cùng cái quyết định, Thương Hoa vẫn nghĩ rất hiếm nha gia đình mà bị bó buộc, mà đại đa số nhất là các con đã được đi học rồi thì đều là do mình có đồng ý không. Và rất nhiều trong trường hợp mình vẫn lấy cái người mà có người mối lái đấy chứ. Phương Hoa cho rằng là cái sự mối lái hoặc là cái sự giới thiệu là một cái cần thiết. Là bởi vì không ai có thể có được một cái môi trường rộng lớn để mà biết hết tất cả những người tốt, người xấu trong cái xã hội chung quanh của mình. Thì nếu mà mình có một cái người nào người ta giới thiệu cho mình người đó mà mình thấy được quá thì tốt quá.
Chứ còn tới còn không thì thôi nhỉ.
Nhưng mà bây giờ này Thoa ơi, bắt đầu đến cái sang đến cái
thế hệ này
đó.
Mà nghe mối lái là chúng nó sợ lắm.
Không hiểu tại sao Phương Hoa thấy cái đó mà mình nói không được đâu nhá. Thành ra bây giờ thì mình phải
chắc tại vì các em đã bị nghe một số những cái câu chuyện mà nó để gây một cái ấn tượng không tốt, cũng như thể là
hết người
hay sao tôi không biết ai sao mà phải mối lái.
Đúng rồi.
Nhưng mà nói chung là nhiều khi chỉ có một cái đó rồi từ cái này nó truyền qua cái kia, cái nó sai đi làm cho tự nhiên giới trẻ có một cái thành kiến không được tốt là mối lái như vậy là như thể là mình ế ẩm lắm hay sao vậy, phải không?
Để đó thì cái đó là một cái quan niệm Phương Hoa cho là sai.
Đấy.
Ngay cả bây giờ đó là mình nói đến cái giai đoạn của mình rồi, bây giờ mới là cái mà Phương Hoa muốn nói đến. Tức là bây giờ cái Phương Hoa thì cũng đã có con lớn ở trong cái tình trạng sắp sửa và đã lập gia đình và cũng còn đang phải fighting với những cái việc mà như vậy. Thì Hoa cũng có con cũng đang lớn và rất nhiều các quý vị thính giả ở nhà cũng đang có con ở cái tuổi teen và các cái tuổi mà từ 35 trở xuống. Tức là ready để mà lập gia đình. Thì bây giờ mình làm gì cho các con đây? Đấy là cái đề tài chính mà Phương Hoa muốn nói, là ngay cái hiện tại này thì cái bố mẹ ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống hôn nhân sắp tới của các con, và mình giúp được gì cho các con. Và có một cái điều mà anh Đăng Khánh với Phương Hoa nhìn ở chung quanh Hoài thì cứ nói Hoài là hạnh phúc của các con không phải là hạnh phúc của mình. Và mình có hạnh phúc của các con dù mình có cho tiền, mà nếu cái đó không phải là hạnh phúc của nó vẫn không hạnh, và không mua được hạnh phúc cho con. Mà phải là cái hạnh phúc mà nó có thật. Thế nhưng mà không phải vì vậy mà mình cứ nhắm mắt để cho chúng nó đi tìm cái hạnh phúc của nó.
Mình phải hướng dẫn.
Mình cũng phải hướng dẫn đấy.
Qua những cái kinh nghiệm của chính mình, của chính cha ông để lại. Nói chung là mình cứ chia sẻ phải không chị?
Vâng.
Cho các em nhìn ra hết những cái hay, cái dở, những cái điều mà nguy hiểm mà nên tránh, hoặc là những cái này cái nọ, phải không ạ?
Vâng. Thì bây giờ trước nhất Phương Hoa nghĩ là cái sở dĩ tại sao mà cái thời gian cái giai đoạn mà của Phương Hoa với Kim Thoa đó, mình cũng được tự do một phần nào cái lựa chọn cái người mà mình lấy. Cái đó nó cũng ảnh hưởng là bởi vì tại sao, là bởi vì ở cái thời đại đó, ở cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa đó, cái nền học vấn của miền Nam đó đã được quân bằng bằng cách rằng là nam nữ đều bằng đẳng như nhau. Từ những cái trường tiểu học, trung học và lên đến đại học, lên tất cả phụ nữ hay nam giới nếu có khả năng đều được thi tuyển ngang nhau. Và cái sự gọi là trúng tuyển là tùy theo cái khả năng của mình. Chứ không đến nỗi là phải vì phụ nữ cho nên là những cái này là không được vào, ngành này không được vào. Trong nhà Phương Hoa là có phụ nữ là kỹ sư điện rồi là những, mà cái thủa đó là kỳ lắm đấy nhá, tại vì hiếm lắm đấy. Rồi chẳng hạn như là phụ nữ muốn bất cứ một cái ngành nghề nào thì cũng được hết, tùy theo cái khả năng của mình thôi. Cho nên là mình có cái khả năng thì mình sẽ chọn được cái người trong cái khả năng của mình. Nó dễ hơn là nếu mà bây giờ phụ nữ bị hạn chế trong cái vấn đề học hành hoặc là công ăn việc làm thì cái môi trường mình tham gia trong đó nó cũng bị hạn chế theo. Và vì vậy cái gọi là cái xác suất để mà mình tìm được một người nó hợp với mình nó cũng ít
khó,
đi, nó cũng khó đi. Cho nên là càng ngày thì mình càng phải nói là happy may mắn là mình đã được sống vào trong đúng cái giai đoạn mà nó đã có sự biến đổi ngay từ ở trong nước cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, và nhất là ra đến đây thì mình cũng thế. Nhưng mà bây giờ mình đang đi đến một cái giai đoạn nó hơi hơi khó khăn hơn, Thoa đồng ý không? Thoa cũng có các con. Tức là bây giờ nó lại đi đến một cái sự hơi quá độ. Thành ra không biết thế nào mà lường được. Thế nhưng mà bằng chứng là bây giờ trong gia đình của các quý vị đang ở trong thành phố này hay là bất cứ ở đâu trên nước Mỹ hay ngoại quốc, nếu mà có các con lớn lên lấy tuổi, lấy vợ, gả chồng, mà quý vị bảo rằng là đem một đứa bạn của con mình, bạn của con của bạn mình đến giới thiệu, thì nó khó chịu lắm.
Bây giờ chỉ tại có sao? Một cách là như thể vô tình đến chơi rồi gặp, hoặc là ở nhà đi picnic, hoặc là nhà có tiệc gì đó. Thế chứ còn bây giờ mà nói là để có cái cô này dễ thương lắm, con của người bạn của bố mẹ, thì thôi chúng nó nghe cho dù có gặp một cái là đã tránh cho xa.
Chưa gì, nó chưa biết cái người đó, thành ra cái đó lại là một cái mà Phương Hoa cho là sai.
Vâng.
Không đúng đâu, nhưng mà
sai rồi.
Có cái gì đâu, nếu cứ gặp đi. Vâng. Chỉ nói gặp thôi đấy nhá, nhưng mà nó thấy là nó đang ở trong cái tuổi rồi.
Cái kiểu dàn xếp là nó đã né rồi.
Nó đã né rồi, thành ra Phương Hoa cho là cái đó cũng không đúng. Vâng. Bởi vì là tại sao mình lại chặt một cái cửa của mình vậy?
Một cái cơ hội.
Đúng, vâng, là một cái cơ hội của mình vậy. Tại sao vậy? Thành ra bây giờ mình không nói được. Nhưng mà ngay chính như trong gia đình Phương Hoa cũng vậy, nếu muốn một đứa nào với một ai đó
thì mình cứ lặng lặng.
Mình phải tự dàn xếp hai bà mẹ với nhau. Mà vâng. Mà nó tinh lắm nhá. Vâng. Có những cái buổi mà thí dụ như mình giả vờ cả nhà đi ăn ở vâng, đâu đó, xong rồi mình hẹn gặp. Vâng. Nó về nó chỉ mặt mình, nó bảo cái này là arrangement đúng không đó.
Arrange
khổ ghê.
Nói chung là mình cái các bà mẹ thì cứ hay cố gắng lắm, nhưng mà mình cứ để cho nó, mình làm sao mà càng đông đảo càng có vẻ như tự nhiên được thì càng tốt.
Vâng, vâng. Thì đúng đây, cái đó là một chuyện. Và thứ hai nữa là, nhưng mà nếu mà mình không làm như vậy mà mình thấy nó cứ
thì
mà thí dụ như là mình thấy nó dẫn về vào những cái đứa mà mình nghĩ là không có trông, có thể nói là mình không hợp mắt chẳng hạn, thì mình cũng chẳng biết nói làm sao. Thế bây giờ không phải vì vậy mà bây giờ mình thúc thủ. Mình cứ thả ra để cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Thế bây giờ thì là đến cái giai đoạn mà Phương Hoa với Thoa sẽ nghĩ, bởi vì Thoa cũng có con nhá. Sắp sửa đến chị giai đoạn rồi nhá.
Cứ đưa những cái điểm mà chị định nói để cái thính giả xem rằng ý kiến của quý vị như thế nào.
Thành ra cái đề tài chính mà hôm nay Phương Hoa muốn nói là bây giờ thì cái vai trò của bố mẹ đối với cái vận việc mà lấy vợ lấy chồng của các cô con ở trong nhà là như thế nào đây? Cứ nhắm mắt đi, xong rồi đợi đến lúc nào nó đem về đứa nào nó bảo đây, nó lấy. Thì là dù được dù không, không là mình cứ ấy. Và thứ hai là Việt hay là Mỹ hay là ngoại quốc hay là thế nào thì mình làm sao đây? Chắc chắn là đến nếu mà mình cứ để không như vậy mà đến lúc đó thì chắc mình cũng phải chịu thôi.
Nhưng mà với cái kinh nghiệm của chị Phương Hoa đó, chị có chuẩn bị sẵn, có nghĩa là những khi các em còn bắt đầu cái tuổi cập kê trong gia đình
đấy,
chị
đấy.
Có nói chuyện trước cho các em về cái ít nhất là một cái tiêu chuẩn nào đó để chọn cái người bạn đời.
Đấy là cái mà chị nói xíu chia cho chị định nói là không phải là đợi đến khi các em nó đến tuổi rồi thì mình mới bắt đầu đưa cái ý kiến của mình ra là mẹ muốn con phải lấy người như thế này, mẹ muốn con phải lấy người như thế kia. Bây giờ thì dù gì đi chăng nữa, tụi nó bây giờ đi học nhiều, khôn ngoan và ra đời tiếp xúc nhiều. Cái đó thì mình không thể nào nói là mình khôn hơn tụi nó trong cái vấn đề nghề nghiệp hay là các cái vấn đề của nó. Nhưng mà dù gì, cái con mắt để nhìn một người để mà có thể hợp với nó hoặc gì đó, mình cũng có thể cho ý kiến được. Thế nhưng mà làm thế nào để nó chấp nhận là mình cho nó ý kiến, mà làm thế nào để nó đưa cái người nào đến cho mình còn có cho ý kiến chứ. Có rất là nhiều người ngỡ ngàng một hôm nó đến và đó, đây là vợ của con đã married rồi. Tháng trước hay là tuần trước tụi con đã đi Las Vegas làm đám cưới rồi, bố mẹ không biết gì hết. Bây giờ muốn làm sao đây? Thành ra cái đó là cái mà Phương Hoa nghĩ là cộng đồng của mình, những người mà như Phương Hoa, như Thoa hoặc là trẻ tuổi hơn tí nữa đều đang có con ở trong cái giai đoạn này, mình cũng muốn chia sẻ. Và lát nữa quý vị có cái trường hợp nào quý vị cũng nhớ chia sẻ. Bây giờ theo Phương Hoa nghĩ nhé, thì không phải là cứ đợi đến lúc mà tụi nó bắt đầu đến tuổi rồi thì mình mới bắt đầu kiểu như là
đang phải niên thiếu
cháy rồi mới đổ nước.
Vâng.
Cháy rồi mới đổ nước thì không bao giờ được. Thì đôi khi mất luôn con. Đôi khi mất luôn con, nó không về nữa. Vì nó bảo cái đó mẹ, nhiều khi mình cũng không bảo là thật như vậy mẹ cấm, nhưng mà nó chỉ thấy mẹ không ưa cái người đó. là nó đã muốn đưa cái người đó đi xa và tránh rồi. Hoặc là mình thấy nó lấy một cái người mà mình thấy nó không hợp. Đẻ con thì mình biết cái tính con mình đấy nhá, chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình nhìn cái đứa này mà vào cái này thì chắc sau này chỉ có problem thôi. Nhưng mà đợi đến lúc nó có problem rồi, nó về lại, thì lúc đó nó cũng đã rỡ rỡ. Và trong cái trường hợp đó thì thật sự ra con trai nó khác với con gái. Con trai mình đừng nói là trai gái bình quyền thì đã đành rồi. Ở bên này con trai
bao giờ không có lợi thế hơn rất nhiều.
Thì đấy, bởi đấy cho nên là con trai và con gái là bình quyền trên rất nhiều vấn đề ở cái nước này. Từ vấn đề học vấn, từ vấn đề nghề nghiệp. Thế nhưng mà vẫn phải chịu một số những cái khác biệt giữa con trai và con gái là cái gì? Cái tuổi xuân của người con gái nó ngắn lắm. Tuổi xuân của người con gái nó chỉ trong vòng khoảng độ cho là 18 đi. Phương Hoa cho nó lên đến tối đa là 35-40. Nhưng mà nếu một người đàn ông mà thành danh, thành tài, 40-45 vẫn lấy được cô 18-20. Mà trái lại nếu mà phụ nữ mà không control được cái vấn đề đó của mình, đến lúc mà độ 40 đầu tuổi rồi, vẫn có thể lấy vợ, lấy chồng được. Nhưng mà cái xác suất, cái gọi là cái số chọn, người chọn lựa mà nó hẹp lắm.
Rồi, rất ít
vì người ta
vì
đi hết rồi.
Vâng, thường thường những các cậu mới lớn ở đây bây giờ, thí dụ mà học hành xong hoặc ngay trong cái thời gian đi học mà các cô nào mà thấy được là đã, mà các cậu thì thường thường là con trai thì thụ động hơn. Vâng. Con gái mà có vẻ tấn công một tí thì thường thường là các cậu đồng ý ngay. Thành ra cái cơ hội mình là con gái mà càng lớn thì mình mới càng nhìn ra, mình mới thấy tại sao hồi xưa người ta bảo là con gái chỉ có một thời là vậy, một thời để chọn những, có rất nhiều sự lựa chọn.
Vâng.
Nhưng mà qua cái thời đó thì những người mà nghĩa là có vẻ xứng với mình á thì đã có gia đình hết rồi, và mình càng tiến lên thì những người khác thì lại nhỏ hơn mình lại chê
đấy,
nghĩa là nói chung là phụ nữ đã thấy không xứng, mà lớn hơn thì đã có gia đình rồi,
đấy,
thành
đúng
ra nó đâm ra nó lỡ dỡ hoa đà là vậy.
Khó lắm, khó lắm. Không ai trong cái vấn đề mà dựng vợ gả chồng cho con á, không ai có thể nói khôn được.
Yeah.
Và không ai có thể nói hay được, mà hoàn toàn là mình trông vào duyên số.
Vâng.
Nhưng mà vẫn
cũng cố gắng cái phần của mình.
Vâng, trông vào duyên số và đồng thời là trông vào cái sự hiểu biết của con.
Vâng.
Và trông vào cái gọi là cái lòng yêu thương của mình đối với con.
Vâng.
Là sau đó để cho nó có một cái sự tin cậy. Nhưng mà các cụ đã nói rồi là duyên số thì duyên số nhá, mình ta đã nói rồi là nhất năng vẫn thắng số, cho nên là mình cứ làm cố hết cái bổn phận của mình đi.
Vâng.
Thế bây giờ nếu mà nói như Kim Thoa với Phương Hoa như vậy thì bộ bây giờ chúng tôi biết làm cái gì bây giờ đây? Cô Phương Hoa cô nói như vậy bây giờ tôi đang là mẹ của ba cô con gái, bây giờ cô bảo tôi làm cái gì đây? Không làm cái gì được hết. Muốn làm cái gì mình phải làm từ lúc nhỏ cơ.
Yeah.
Mà vẫn sau cuối cùng thì vẫn phải trao vào tay các cô và các cậu cái quyền lựa chọn. Và nhưng mà làm sao để cho các cô các cậu nó có một cái kiến thức, có một khả năng và có một sự hiểu biết để mà chọn được một người tương xứng với họ thôi. Chứ mình không nói là phải tương xứng với mình, bởi vì là tương xứng với đứa con của mình.
Cho các em biết là cái tiêu chuẩn tối thiểu như thế nào để gây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Nghĩa là tương đối, nghĩa là hạnh phúc, không chẳng có gia đình nào mà tuyệt đối hạnh phúc. Thế nào cũng có những khác biệt, nhưng mà ít nhất là để nó cùng cân bằng, để cùng có thể sánh vai
đấy,
đi suốt cuộc đời.
Đấy, khó lắm chứ không phải dễ. Thành ra bây giờ nếu thế thì giờ nếu mà mình muốn cho con mình nó thật là tốt đẹp thì mình phải êm nó từ nhỏ. Tức là phải
chia sẻ tất cả những cái đó, nói chuyện với các em về những cái nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà ngay từ các em thầy thơ ấu rồi đến niên thiếu này kia, rồi bắt đầu bạn bè là bắt đầu là mình cũng đã nói này nói kia để cho các em hiểu như thế nào. Vâng ạ.
Thế thì nói qua nói lại thì mình thấy rõ ràng là tất cả thì là vẫn là cái duyên số. Nhưng mà vẫn phải nói như vậy, không thôi rất nhiều thính giả nói là cô ơi cô đừng có nói như vậy, tôi cố gắng gần chết rồi mà con tôi nó vẫn không nghe tôi và nó vẫn lấy một cái đứa mà chẳng ra thế nào cả mà tôi phải chịu. Thì nếu lúc đó bà đã cố gắng đến tối đa mà nó vẫn không làm gì được thì tức rồi gọi là duyên số. Còn bây giờ thì mình phải tức là khi mà mình đẻ một đứa nhỏ ra đó, cái thời gian mà sung sướng nhất của người mẹ mà có đứa con là lúc nó còn trẻ thơ, dưới bậc tiểu học. Bắt đầu lên bậc trung học thôi là quý vị đã bắt đầu nhức đầu rồi. Thứ nhất từ cái vấn đề là nó đi học trường nào, rồi nó học cái môn gì, rồi thì là nó chơi với ai, rồi thì là đón, rồi thì đưa, rồi bảo nhiêu thứ, tức là rất là cực nhọc. Nhưng mà đến khi, và thứ hai nữa là ở bên này thì chắc chắn là ai cũng như là mình thôi, tức là con trai con gái đều như nhau hết. ai muốn học đến đâu mình đều cho con mình học đến đó. Và nếu mà quý vị mà muốn con mình nó lấy được một người chồng nó cỡ như thế nào thì mình cũng phải êm con mình ở trong cái giai cấp đó thì nó mới có cơ hội để mà chọn cái người ở trong cái giai cấp đó. Còn nếu bây giờ tôi nhất định tôi muốn lấy con tôi là phải lấy cái người như thế này mà bây giờ con chiều quá, tức là chỉ muốn thích đi chơi và thích ăn mặc đẹp và thích nọ kia thôi mà không cho nó học để nó có cái cơ hội gặp cái người đó thì làm sao mà nó lấy được. Cho nên là đúng là bây giờ đẻ một đứa con ra là mình phải lo nó từ lúc nhỏ, tuyệt vời nhất là dưới 10 tuổi. Mà 10 tuổi thì nó chỉ có cãi mẹ đại khái thôi. Vâng, thì thưa quý vị, tạm thời Phương Hoa mới nghĩ được đến đó. Sau đó thì Quỳnh Phương Hoa sẽ có
cái kiểu này. Thời gian mà chúng ta nói như thế này chắc là thêm một kỳ nữa đó chị. Và bởi vì chị chỉ đưa những cái sườn căn bản ra để cho quý thính giả kỳ tới là chúng ta nếu mà tiếp tục nữa thì mình sẽ đi vào, bởi vì cũng không còn nhiều giờ, 13 rồi, cái là cũng còn nữa. Nhưng mà ý Kim Thanh nó là để cho chị đưa ra những cái yếu tố quan trọng như thế, làm như thế nào chuẩn bị cho các con.
Thế là hóa ra là đã đi
11 giờ 13.
Ôi dồi, xin lỗi quý vị, thật ra là
vì lâu rồi chị Phương Hoa không có làm lại đài radio, thành ra khi mình nói thời gian nó đi nhanh vù. Nhưng mà không sao ạ, là bởi vì chắc chắn sẽ còn cái
Phương Hoa để Kim Thoa phải sửa cái đồng hồ trước mặt. Bây giờ nhìn ở trong cái đồng hồ trên này mới có 12 giờ nhé.
Không sao, chị cứ coi như 12
vâng,
không
thôi,
sao.
Bây giờ mình cũng còn khoảng 20 phút nữa để mời quý vị thính giả có ý kiến đóng góp thì xin mời quý vị gọi vào đài số bao nhiêu nhỉ, do nhỉ?
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại bây giờ. Mời quý vị cùng gọi và chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị. 713-664-8002. Vâng, chúng ta có quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, em Mỹ Lan, em xin chào hai chị.
Dạ vâng, chào chị Mỹ Lan.
Em xin góp ý một tí.
Dạ vâng, mời chị, đó là cái...
Em cũng có hai đứa con gái, vâng. Em nó cũng lớn rồi.
Vâng.
Mà chưa có nào có chồng hết.
Vâng.
Em có ý kiến như vậy. Mình á, mình là mẹ, mình phải theo dõi con mình.
Dạ.
Sát sao, không có để sơ hở. Ngày nào nó đi học về, hay là cái gì mình cũng phải hỏi han, nói chuyện chơi, thăm viếng hỏi, coi ở ngày nay con gặp ai, con học cái gì, con làm cái gì, có thằng nào tán tỉnh không?
Vâng.
Rồi nói cái gì, mình phải theo nó.
Đúng.
Chứ mình đừng có bỏ lơ nó.
Dạ.
Tới khi mà mình hiểu ra thì ôi trời ơi, nó bắt đầu là cái mạng nhện.
Vâng.
Sau nó là dây cáp.
Vâng.
Thì mình gỡ hết ra rồi. Đó, mình phải hướng dẫn con mình những điều căn bản. Thí dụ như con trai thì phải tiêu chuẩn về thể lực của mình như thế nào. Con gái cũng vậy. Đó, rồi mình mới tìm hiểu về cái thể chất của con người, của cái người đối xứng.
Dạ.
Và thể chất, trí tuệ. Chứ hai đứa mà nó không có tương đồng với nhau á.
Vâng.
Thì nó cãi lộn tối ngày.
À, vâng.
Một ông nói gà, bà nói vịt, sao chịu nổi.
Vâng.
Phải có những cái tính cách giống nhau.
Vâng.
Nhưng khác biệt quá đấy, thì không thể nào êm đẹp được.
Vâng.
Có về cưới nhau mới đầu thì nó nhịn, sao nó chịu.
Vâng.
Xưa tới cái ly dị, cái đổ vỡ này, nó khổ lắm.
Vâng.
Thời xưa nó khác, ép mình, chứ bây giờ không có ép đâu.
Đúng rồi, bây giờ không có ai chịu ép hết. Vâng. Vâng, thì đó là chị nói đúng. Tức là cái quan trọng nhất là mình cần phải có cái time để mấy. Nhưng mà chị biết không, không phải là cái time mà lúc mà khi các cô các cậu đã hơi lớn đâu. Mình phải có cái thói quen nói với con từ lúc nhỏ thì nó mới quen.
Vâng.
Chỉ còn đợi đến khi lớn mình bắt đầu hỏi thì nó đã bảo đó mẹ đang đi làm spy đấy phải không?
Nhưng mà với cái kinh nghiệm của chị Mỹ Lan đó thì hai cô con gái trong cái tiến trình mà đến hôn nhân thì chị thấy như thế nào, có theo cái chiều hướng mà như chị thường nói chuyện với các em không?
Dạ có, nhưng mà cũng phải uống nắng đó, luồn lách nó như là nước.
Mình
chứ mình kéo mạnh quá nó gãy.
À đúng rồi, kéo mạnh quá nó gãy.
Thà là mình trễ.
Vâng.
Còn hơn mình hối hận.
Đúng rồi chị.
Còn con gái mình thí dụ ở không được thì nó lấy chồng rồi thì nó về nó cũng tan nát cái đời nó.
Thì còn khổ hơn phần ạ.
Còn con trai nó cũng đau khổ nặng nề lắm.
Vâng.
Chứ đâu phải. Thà là muộn còn hơn hối hận.
Vâng.
Thành ra mình phải theo dõi mỗi ngày.
Vâng.
Về học lực cũng như về tình cảm của nó như thế nào. biết cái đường nó đi như thế nào.
Dạ, nói chung là làm biết. Bạn với các em ngay từ nhỏ để sau đó là các em mới có thể cởi mở tâm sự.
Quý bạn phải là cặp kê đó. Rồi mình phải hướng dẫn đủ thứ mọi cách. Chứ còn không tới khi mà nó nhận ra.
Rồi đã mà nghĩ là yêu rồi là cứ thế mà yêu thôi thì bố mẹ có nói cách mấy cũng vô ích phải ạ.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và đã chị chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng không có nhiều giờ, mời quý vị đóng góp trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng nhé.
Vâng, 7136648002, chị Mỹ Lan là người đầu tiên đã gọi vào. Và nếu quý vị đã có những cái kinh nghiệm về cái cách hướng dẫn con cái cũng như là các em chọn người phối ngẫu như thế nào và có được như cái sự mong muốn của quý vị cũng như là đã quý vị đã đạt thành quả như thế nào thì bây giờ cũng không còn nhiều giờ, chắc mời chị Phương Hoa cho quý thính giả một chút cái nghiệm của chị đi.
Có thể nói rằng là Phương Hoa rất là mong được quý vị đóng góp ý kiến, bởi vì trong thành phố này một tuần lễ cuối tuần đó là rất là nhiều đám cưới đám hỏi. Như nhà trong nhà Phương Hoa là phía bên Phương Hoa có 10 chị em mất một người khi bị đi tù cải tạo. Dùng chữ tù cải tạo Phương Hoa không có thích đâu. Bị cộng sản bắt tù thì mất một người anh trai, còn lại 9 người, và bên anh Đăng Khánh cũng có 9 người. Như vậy tổng cộng là mình có 18 gia đình ở trong cái hải ngoại này. Cho nên có thể nói rằng là đám cưới đám xin là lu bù hết. Nhưng mà có những cái cuộc hôn nhân rất là tốt đẹp, nhưng mà cũng có những cuộc hôn nhân nó cũng hơi gượng gạo, nhưng mà sau nó cũng ok, miễn là mình làm sao mình có được một cái căn bản. Thì bây giờ Phương Hoa hỏi là bây giờ làm sao để cho các con nó biết tìm được một cái số người căn bản. Thành ra đâu phải là hễ cứ khi có cái cơ hội gặp thì là phải chọn trong những cái người mình gặp đâu. Đôi lúc mình phải mở rộng cái thị trường của mình ra, giống như buôn bán vậy đó. Phải thị trường của mình ra là bằng cách nào? Tức là nếu mình muốn cho con mình nó lấy những người có học đàng hoàng thì mình cũng phải khuyến khích con mình học cho tới một cái cấp nào. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là đôi lúc bây giờ nó lại ở hải ngoại này, nó có một cái đề tài nữa, nó cũng hơi kẹt một chút xíu, là chính ra bây giờ đã nhìn chung lại đó, nhiều nhà con gái giỏi vô cùng, giỏi hơn con trai nữa cơ.
Thành ra càng giỏi thì
càng giỏi thì càng khó, cái thị trường nó càng thâu hẹp lại. Là bởi vì làm sao, đàn ông dù gì cũng mang tiếng là chồng, cho nên cái nghe cái tiếng nó có vẻ oai quyền lắm. Không biết là sau này các cô các cậu lấy nhau thì vợ với chồng nó có bình đẳng lắm không, nhưng mà từ thủa xa xưa thì bây giờ nó cũng hai cái cân, gọi là cái cán cân chênh lệch giữa chồng và vợ nó đã thu hẹp rất là nhiều rồi. Nhưng mà
chị Phương Hoa có đồng ý là giới trẻ bên này, nhất là được lớn lên ở đây đó, các em coi cái chuyện mà bình đẳng về học vấn đó, các em coi nhẹ, nhưng mà trên thực tế
thật ra là
mình vẫn phải cho các em biết cái thực tế nó không như là các em tưởng đó.
Vâng. Thì mình ở cái vị trí nào thì mình sẽ có cái đám bạn ở trong cái môi trường đó. Thì thành ra nếu mà mình nói thì không được, nhưng mà mình chỉ có hướng dẫn. Đôi lúc chẳng hạn như là nếu mà con gái mà cái khổ nhất bao giờ, bảo tại sao mình nói mình muốn bình đẳng cũng không nổi. Là bởi vì dù gì đi chăng nữa đó, con gái nó vẫn có nội, cái con gái mình phải sanh, tức là mình phải nuôi đứa nhỏ rồi. Còn con bây giờ đàn ông con trai làm bếp rất là giỏi,
chăm con cũng rất là giỏi,
chứ không phải là không. Thế nhưng mà dù gì thì chính nữa, cái trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình nó vẫn còn có nặng hơn ở phía Việt Nam. Mà bây giờ nếu mà cái career của mình lại còn nặng hơn cái career của chồng nữa thì rất là vất vả.
Với lại như vậy, các ông á, sớm muộn gì, cho dù giới trẻ bên này nó có nhẹ, nhưng sớm muộn ra ngoài thực tế, nếu mà các ông mà cảm thấy vợ càng ngày càng nổi nang hơn thì tự nhiên các ông sẽ bị một chút mặc cảm, mà từ từ nó sẽ mất hạnh phúc gia đình.
Có thể nói là như vậy, tại vì luôn luôn mình mới bảo là ông trời đã sinh được vợ và chồng, tự nhiên là bao giờ nó cũng có cái quan niệm vợ thì bao giờ cũng là
dưới cánh một chút,
và chồng vẫn là gọi là trưởng gia đình, cho nên mình chịu thua cái đó đi. Cho nên là đôi lúc là về cái việc mà mình cho các con đi học, theo ý của Phương Hoa đó là quan niệm mà phụ nữ học một, bây giờ nói như vậy chắc có nhiều cô không chịu đâu, các cô giỏi lắm, học giỏi lắm, thế nhưng mà đôi lúc mình phải nói con ơi, học giỏi thì đã đành rồi, nhưng sau này bây giờ con phải ngưng học để mà lo vấn đề tìm người làm bạn đi chứ, con cứ học suốt ngày như thế này thì làm sao mà có thể tìm được cái người mà nó hợp với mình để mà lập gia đình đây? Thì
có nghĩa là cứ học nhưng mà phải chịu khó đi chơi, sinh hoạt, tham gia những cái sinh hoạt xã hội. Nói chung là phải đi đây, nghĩa là đừng có cứ mài đầu học suốt. Để rồi không có biết giao tiếp với ai, và khi không giao tiếp với ai, rồi đến khi gặp ai đó, cái thường thường là nghĩ là mình thương người đó ngay.
Vâng.
Thành ra đôi khi bị những cái vấp ngã mà có thể tránh được.
Bây giờ mình tại bây giờ
không còn nhiều giờ,
không còn nhiều giờ thì xin lỗi như này. Là bây giờ Phương Hoa nói một cái kết thúc trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó, tức là cái vai trò của bố mẹ trong cái vấn đề hôn nhân của các con đó, hoàn toàn là chỉ là hướng dẫn và giúp đỡ nếu có được hỏi ý kiến. Nhưng mà nếu mà muốn hướng dẫn thì không phải đợi đến lúc mà nó lớn thật là lớn mới hướng dẫn, mà mình phải tìm cái cách để mình đưa cái câu chuyện đó vào từ cái lúc các em còn nhỏ tuổi, làm sao là để thí dụ mình dùng những thí dụ ở bên ngoài để mình coi, để làm sao các em, không phải là mình muốn là con mình phải lấy những người thật là tuyệt vời, không hẳn là như vậy. Tức là nó phải compatible, cái chữ compatible rất là hay, tức là
cân xứng một chút.
Vâng, cân xứng và tính tình nó phải hợp với nhau. Thứ hai nữa là đừng có lấy những người cao quá, mình cũng khổ,
quá chênh lệch.
Và nếu mà mình lấy một cái người mà không nghề không nghiệp, du thủ du thực, nhưng mà vì nó đẹp trai, vì nó cái nọ kia, thì nó cũng khổ đời mình. Nội mình đi theo để mà vấn đề nó có bồ không đó, mình cũng đã đủ chết rồi. Chứ đừng nói nữa. Cho nên rằng là mình nói những cái đó thì không có nghĩa là mình nói vào cái lúc mà nó lớn, mà mình chỉ nói lúc nó hãy còn hơi nhỏ hơn một tí, mà cũng phải nói rất là khéo và rất là natural, thì may ra các cô các cậu mới có một cái
kinh nghiệm của chị là Phương Hoa với cháu mà đã có gia đình rồi đó, thì
không có cái kinh nghiệm của ai mà có thể dùng được với của ai. Chị nói thành thật là như vậy. Thành ra kinh nghiệm nào cũng không bằng là cái đích thực của mình với con. Tức là khi mà chị đã nói như thế này với Phương Hoa, với quý vị khán giả, tức là mình cũng đã làm hết sức cái bổn phận của mình. Nhưng mà bao giờ thì quý vị ơi, nó cũng là cái duyên số, nhưng vẫn là nhất năng thắng số. Tức là mình phải làm sao để trong cái duyên số nó được vào trong cái hoàn cảnh mà mình chấp nhận được. Thí dụ như là mình vẽ một cái vòng thì nó ở vẫn luẩn quẩn ở trong cái vòng tròn đó, chứ nó không thể đi lệch ra cái ngoài được. Thí dụ bây giờ mình đẻ con nuôi ra một đứa, không phải nói con gái không nhá, mình nói đây là có cả trai lẫn gái, cả trai lẫn gái, tức là không thể để mà bây giờ con mình đẻ ra đi học hành đàng hoàng mà bây giờ vẫn vớ phải một cô mà chỉ biết tiêu tiền, chỉ biết ăn diện và chỉ biết toạc ti, chỉ biết cái nọ kia, không tây, even ngay cả không tây, không chăm nóp con mình nữa, thì cái đó có phải là khổ con mình không? Thế nhưng mà lúc mà nó đã mê rồi á, con nói cũng đâu có ai nghe đâu.
Nói chung là cứ phải ngay từ nhỏ đã có những cái buổi nói chuyện cho các em, đã có lớn lên biết là cái mẫu người lý tưởng của mình sẽ là gì. Các em đã có
mình đùa mình hỏi thăm như vậy đó. Sau đó thí dụ nó bảo, ôi rồi thí dụ ra đường mà nó bảo thằng này trông cool quá, nó bảo con ơi trông cool như vậy đó, nhưng mà đều con phải biết coi là nó đang làm cái gì. Chứ còn đâu phải là hễ bây giờ nó đang để cái tóc mà là trông đẹp giống một tài tử nào là cool đâu. Phải không ạ? Thế nhưng mà nói đi thì nói lại thì vẫn là cái số trời. Mình chỉ có đứng ở bên cạnh, đi bên cạnh cuộc đời của con cho đến cái giai đoạn mà nó tách ra khỏi mình. Thì cái đó là cái giai đoạn mình có cái trách nhiệm với con cái. Thì mình hướng dẫn là một. Và thứ hai là mình hỗ trợ. Và cuối cùng trong bất cứ một hoàn cảnh nào nó xảy đến với con mình, thì mình vẫn luôn luôn đứng đằng sau và vẫn luôn luôn yêu thương và hỗ trợ. Vâng. Bởi vì nhất là đến lúc mà nó đã có một cái mistake, hoặc là đến lúc mà nó đã có một cái tình cảnh mà không tốt đẹp nhất, thì đấy mới lại là lúc
càng
nó
lúc cần mình nhất.
Bởi vì không có cái gì là không thể giải quyết được.
Vâng.
Và mình sẽ ôm con vào lòng và khuyến khích nó, nâng đỡ nó và an ủi nó, cũng như nói thôi bây giờ mọi cái mình sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Từ đầu là bây giờ con bắt đầu đi học cái này đi cho nó vui, con đi học cái này thì từ đó con sẽ có giao tiếp, con sẽ gặp người khác, con sẽ nọ thế kia. Thế nhưng mà luôn luôn ngay từ nhỏ mình vẫn phải nói với các con mình là con gái nó chỉ có một thời, và vì trời sinh mình là con gái cho nên nó có nhiều những cái khổ đau vì mình là con gái lắm. Chẳng hạn như là lỡ mà chưa lấy ra chồng mà chẳng hạn pregnant, đẻ ra một đứa con, nó tan nát hết tất cả mọi thứ. Cho nên là mà bây giờ biết nói con như thế nào được, trong trường họ đã dạy các cháu từ nhỏ nhưng mà vẫn không bằng là mình hướng dẫn. Cho nên thưa quý vị, đây là cái đề tài mà tại vì bất thình lình Phương Hoa được chị Thủy với chị Phương Hoa Kim Doan nhờ, mà mình đang ở trong cái tình trạng là sắp sửa phải đi ăn đám cưới hai đứa cháu ở bên California. Phương Hoa nghĩ nói một chút xíu với quý vị chắc cũng không hẳn là thừa. Mà cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và mong là quý vị sẽ có một ngày còn lại thật là vui. Cảm ơn Kim Hoa.
Cảm ơn nha chị Phương Hoa rất là nhiều. Với cái đề tài này thì thế nào sẽ cũng có những cái lần hội thoại thêm dưới nhiều những cái chi tiết thêm nữa. Và xin cảm ơn chị Phương Hoa và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.